Chương 800, Tử Lăng bộc phát. Tử Lăng vẫn còn khó hiểu, uy lực hài cốt Tuần Thiên Giả Thủy Tôn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, lại có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại, bởi vậy hắn nhìn Thẩm Phán Giả với vẻ mặt khó hiểu. Hài cốt Tuần Thiên cường hóa có thời gian hạn chế, thân thể hắn không chịu nổi toàn bộ uy lực của hài cốt. Hắn hiện tại không phải muốn làm Thủy Tôn thứ hai, mà là đang tranh thủ thời gian cho người. Tử Lăng biết Tuần Thiên Giả có một bộ cốt cách rất mạnh, nhưng không ngờ đó lại là hài cốt nguyên vẹn của Thủy Tôn. Không giải thích thêm, Thẩm Phán Giả biết thời gian của Tuần Thiên Giả không nhiều, nếu tiếp tục dây dưa, e rằng chưa kịp cường hóa cho Tử Lăng, Tuần Thiên Giả đã đến giới hạn, mọi sắp đặt đều thành uổng phí. Tử Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng đã không thể mở miệng. Thẩm Phán Giả vốn đặt tay lên vai hắn, bỗng nhiên dùng sức. Tử Lăng liền cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị theo vai tiến vào cơ thể. Cổ lực lượng này, hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì hắn đã gần chạm đến linh cảnh giới. Dưới sự rót vào của Thẩm Phán Giả, Tử Lăng cảm thấy một sự thông suốt chưa từng có, phảng phất cả thế giới đều trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Sau đó, Trừng Tội Giả, Vũ Binh Giả cũng lần lượt tiến lên, đặt tay lên lưng Tử Lăng, chỉ có Nguyên Giới Giả đi đến trước mặt Tử Lăng, đưa ngón cái đặt lên trán hắn. Trong số 7 vị chấp pháp giả còn lại, Nguyên Giới Giả không phải linh dược đan, bản thể linh dược đan của hắn đã bị Tôn Ngộ Không hấp thụ. Giờ đây thân thể Nguyên Giới Giả chính là do Nguyên Giới Châu biến thành, nên hắn muốn truyền toàn bộ lực lượng của mình cho Tử Lăng. Theo luồng sức mạnh của 7 người quán chú, Tử Lăng bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ, tự hồ có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Nhưng trong lòng Tử Lăng hiểu rõ, đó không phải là thật. Dù có được toàn bộ sức mạnh của bọn họ, hắn cũng không thể đánh bại Thủy Tôn cảnh giới, nhưng cũng coi như gần đã tới. Tuần Thiên Giả và Thủy Tôn đánh nhau vô cùng kịch liệt, Tử Lăng đang tiếp nhận sức mạnh từ 7 chấp pháp giả. Còn Tôn Ngộ Không thì đang điên cuồng chạy đến đây, hắn tưởng rằng đã không kịp nữa rồi. Nhưng khi thấy Tuần Thiên Giả liều lĩnh phản kích Thủy Tôn và các chấp pháp giả khác truyền sức mạnh cho Tử Lăng, Tôn Ngộ Không cảm thấy ý nghĩ của mình thật đáng buồn. Hắn vậy mà lại sợ hãi trước sức mạnh của Thủy Tôn. Cùng đối mặt với Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả và Tử Lăng lại dám chống cự, bao giờ thì hắn đánh mất dũng khí của mình rồi? Trong tâm trạng đó, Tôn Ngộ Không gần như bộc phát toàn bộ tốc độ. Điều khiến Tôn Ngộ Không phiền muộn nhất là thiên địa hỏa nhãn của hắn, không biết vì sử dụng quá nhiều lần hay là vì sao, bỗng nhiên không thể kích hoạt được nữa, không thể dùng thiên địa hỏa nhãn. Hắn không thể quan sát tình hình bên phía Thủy Tôn, điều này khiến Tôn Ngộ Không có dự cảm chán lạnh. Hắn vô cùng sợ hãi khi đến nơi lại thấy thi thể của Tử Lăng và mọi người. Hắn thật sự không muốn bất cứ ai phải chết, nhưng vực núi Tôn Ngộ Không đang ở cách nơi này ít nhất cũng nửa canh giờ. Hiện tại ngoài cầu nguyện, Tôn Ngộ Không dường như không còn cách nào khác. Đường Tam Tạng và mọi người cũng nhận ra sự lo lắng trong lòng Tôn Ngộ Không, nên đều dốc hết sức đuổi theo hắn. Còn Tê Chiếu không biết vì sao lại biến mất một lần nữa, trở lại vực núi trung tâm, trận chiến giữa Tuần Thiên Giả và Thủy Tôn. Theo thời gian, Tuần Thiên Giả dần rơi vào thế hạ phong. Không chỉ vậy, trên người hắn nhiều chỗ huyết nhục bị xé rách, thậm chí lộ cả xương trắng bên trong. Đó là do thân thể Tuần Thiên Giả không thể chịu đựng nổi sức mạnh ẩn chứa trong hài cốt. Tình trạng này nhiều nhất chỉ duy trì được thêm một nén nhang. Không chỉ thế, cốt khải trên người Tuần Thiên Giả gần như bị Thủy Tôn đánh nát. Tuy đó là xương cốt của chính Tuần Thiên Giả, cứng rắn vô cùng, nhưng dưới công kích của Thủy Tôn vẫn không đủ. Trước đó ngay cả Tử Lăng cũng có thể giẫm nát, huống chi là Thủy Tôn. Nếu không phải Thủy Tôn lo lắng công kích quá mạnh sẽ làm tổn hại đến hài cốt, Tuần Thiên Giả căn bản không thể chống đỡ đến giờ. Huyết nhục của hắn chính là yêu linh đồ, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ đây hài cốt trong cơ thể Tuần Thiên Giả là hy vọng cuối cùng của hắn. Cần nói rõ, năm đó Thủy Tôn dùng sức mạnh thân thể phá vỡ rào cản vũ trụ để linh hồn đến vũ trụ này, khiến hồn phách và thân thể chia lìa. Khi lần đầu gặp yêu linh đồ, hắn cho rằng đó là một phần thân thể của mình biến thành. Cần lưu ý, hắn chỉ nghĩ yêu linh đồ là một phần thân thể, nhưng giờ đây hắn mới phát hiện yêu linh đồ chính là toàn bộ huyết nhục của hắn. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn cho rằng mình dùng sức mạnh thân thể phá vỡ rào cản vũ trụ khiến thân thể bị tổn hại một chút, không ảnh hưởng nhiều, nên cuối cùng hắn mới dùng yêu linh đồ làm cái giá để cướp tiểu hậu tử. Nếu biết yêu linh đồ là toàn bộ huyết nhục của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chỉ cần dung hợp hài cốt này vào yêu linh đồ, hắn có thể có được thân thể nguyên vẹn. Vì vẹn đấu với Tuần Thiên Giả, Thủy Tôn rất cẩn trọng, nhưng dù Thủy Tôn cẩn thận đến đâu, theo thời gian, thân thể Tuần Thiên Giả vẫn ngày càng mệt mỏi. Việc điều khiển hải cốt cũng trở nên khó khăn. Liếc mắt nhìn lại phía sau, Tuần Thiên Giả thấy sau lưng Tử Lăng là một vùng hào quang hỗn độn. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới thở tu, luôn dựa vào rèn luyện thân thể để tăng tu vi. Nên nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể chịu đựng được sự quán chú của Thẩm Phán Giả và những người khác. Nếu là người khác, chắc chắn đã nổ tung. Hơn nữa, Thẩm Phán Giả và những người khác không phải giống người linh giả hóa thành bản thể linh dược đan để Tử Lăng nuốt chửng. Không phải bọn họ sợ chết, mà làm như vậy Tử Lăng chỉ có một con đường chết. Họ chọn cách ôn hòa hơn, truyền linh hồn, linh lực và sức mạnh đặc biệt của linh dược đan vào cơ thể Tử Lăng. Bởi vậy, khi Thẩm Phán Giả và sáu người kia thu tay lại, cả bảy người đều tóc bạc trắng, trông vô cùng già nua và suy yếu. Bề ngoài Tử Lăng không có gì thay đổi, ngay cả khí tức cũng không khác biệt, nhưng ánh mắt hắn đã biến đổi, trở nên vô cùng kiên định. Chậm chậm đứng dậy, Tử Lăng cung kính hành lễ với những người đã suy yếu đến mức đứng cũng khó khăn. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Thủy Tôn và Tuần Thiên Giả. Lúc này Tuần Thiên Giả toàn thân bê bết máu, huyết nhục mơ hồ, cả người như một khối thịt máu. Nhục thể của hắn đã đến giới hạn, nhiều nhất là một chén trà nữa, nhục thể của hắn sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Tử Lăng không nói gì thêm, mà không chút biểu cảm, chậm rãi bước về phía Thủy Tôn và Tuần Thiên Giả. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân, thân hình lại như thuấn di, lướt đi một đoạn dài, chỉ hai ba bước, hắn đã đến trước mặt Thủy Tôn và Tuần Thiên Giả. Lúc này Tuần Thiên Giả vừa đỡ được một kích của Thủy Tôn, chưởng đao của Thủy Tôn sắp lột da xẻo thịt hắn thêm một lần nữa. Đúng lúc này, Tử Lăng bước thêm một bước, lập tức chắn giữa Thủy Tôn và Tuần Thiên Giả, đưa tay chặn đứng chưởng đao, sau đó dùng một luồng sức mạnh ôn hòa đẩy Tuần Thiên Giả ra xa. "Tuần Thiên, tiếp theo, giao cho ta." Nói xong, Tử Lăng xoay tay nắm lấy cổ tay Thủy Tôn, quát lớn, mạnh mẽ ấn 16 lần. Vừa dứt lời, một trận đồ phức tạp đến không thể tả nổi hiện ra trên vai phải Tử Lăng. Hắn lập tức dùng vai xuyên qua trận đồ, đâm thẳng vào ngực Thủy Tôn. 16 lần mạnh mẽ ấn, đây là sức mạnh mà Tử Lăng chưa từng sử dụng. Với tu vi trước kia, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, Tử Lăng lại không thấy khó khăn gì. 16 lần mạnh mẽ ấn khiến Thủy Tôn bị đánh văng ngược ra. Thủy Tôn vừa bay ra, Tử Lăng lại gầm lên, đạn ấn 16 lần. Cả người bắn ra như đạn, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dưới đạn ấn, tốc độ của Tử Lăng nhanh hơn Thủy Tôn rất nhiều. Thủy Tôn mới bay được nửa đường, Tử Lăng đã vượt qua hắn, đến gần một ngọn núi. Tử Lăng xoay người 180 độ trên không, đáp xuống vách núi dựng đứng như giao cắt. Cùng lúc đó, một trận đồ khác xuất hiện dưới chân Tử Lăng, 18 lần đạn ấn bộc phát, khiến tốc độ của hắn lại tăng vọt. Hắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt Thủy Tôn vẫn đang bay ngược ra, mạnh mẽ ấn 20 lần diệt thế chi quyền, một quyền với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đánh thẳng vào lưng Thủy Tôn. Ta đã nói rồi, chỉ cần ta chịu chết, ta sẽ phân thây ngươi.